Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev lên án Mỹ rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hàng triệu đàm phán quân sự tại biên giới.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Việt Nam về Viện Bảo tàng Smithsonian lớn nhất nước Mỹ. Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà Trắng vừa chính thức mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Washington, Reuters dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton nói hôm 26 tháng 10. Đây được xem là động thái quay lại ý tưởng đã bị đình trệ từ tháng 7 dưới cơn thịnh nộ của Mỹ trước viễn cảnh một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Tổng thống Donald Trump đã họp thượng đỉnh với ông Putin ở thủ đô Helsinki của Phần Lan và sau đó có lời mời ông Putin đến thăm Washington vào mùa thu. Nhưng việc này đã bị trì hoãn sau khi ông Trump phải đối mặt với những cáo buộc về quan hệ ấm lên với Điện Kremlin. Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tới Washington, Reuters dẫn lời ông Bolton cho biết tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Georgia thuộc Liên Xô cũ, vài ngày sau cuộc họp với ông Putin và các quan chức an ninh cấp cao tại Moscow. Ông Bolton cho biết trong chuyến đi tới Moscow, ông đã gửi lời mời ông Putin đến thăm Nhà Trắng vào năm tới. Đài truyền hình Mỹ RFE/RL đưa tin, không rõ liệu ông Putin có chấp nhận lời mời hay không. Lần gần đây nhất ông họp với một tổng thống Mỹ trên đất Mỹ là vào năm 2015, khi ông gặp tổng thống Barack Obama bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Lời mời trước đó của ông Trump dành cho ông Putin đã gây ra phản đối kịch liệt ở Washington, kể cả từ phía các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump, người từng nói rằng ông Putin là một đối thủ không xứng đáng đến thăm Nhà Trắng. Việc ông Putin đến thăm Hoa Kỳ là một chủ đề nhạy cảm vì các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ để giúp ông Trump giành chiến thắng. Nga phủ nhận có bất kỳ can thiệp nào. Tổng thống Trump từng nói rằng việc thiết lập một mối quan hệ làm việc vững chắc với ông Putin là lợi ích của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có kế hoạch tổ chức một cuộc họp song phương tại Paris vào ngày 11 tháng 11 bên lề sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc đệ nhất thế chiến. Theo lời ông Putin, cuộc gặp ở Paris sẽ ngắn gọn.
Người đàn ông bị tình nghi gửi ít nhất một tá bưu kiện chứa bom tới những nhân vật có tiếng thường hay chỉ trích Tổng thống Donald Trump là người đăng ký theo đảng Cộng hòa, có tiền án hình sự dài và thường đăng những bình luận kích động trên mạng xã hội nhắm vào những kẻ thù chính trị của ông Trump. Ông Cesar Sayoc, 56 tuổi và là cư dân bang Florida, đã từng bị bắt giữ nhiều lần trong những năm qua vì bạo hành gia đình, trộm cắp và các tội danh khác theo hồ sơ công khai. Trong một vụ việc, hồ sơ tòa án cho thấy ông ta bị buộc tội đe dọa sử dụng bom, dù chưa có nhiều chi tiết ngay lập tức. Ông Sayoc bị câu lưu vào sáng thứ Sáu bên ngoài một cửa hàng phụ tùng xe hơi ở Plantation, Florida. Nhà chức trách liên bang cho biết ông ta bị tình nghi gửi bưu kiện chứa bom cho cựu Tổng thống Barack Obama, cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và nhiều nhân vật công chúng khác, thường là mục tiêu đả kích của ông Trump. Chiếc xe van màu trắng của ông ta đã bị nhà chức trách thu giữ, có nhiều hình ảnh ông Trump được dán trên cửa sổ, bao gồm một tấm hình cho thấy Tổng thống đứng trên một chiếc xe tăng với chữ Trump ở hai bên. Chiếc xe cũng có hình ảnh với dòng chữ CNN tệ hại và một bức hình bà Clinton nằm trong tầm ngắm bắn. Đài CNN đã nhận được một trong những gói đồ đáng ngờ tại văn phòng của họ ở New York. Ông Sayoc đăng ký theo đảng Cộng hòa ở Florida theo những hồ sơ công khai. Tài khoản mạng xã hội của ông ta đầy những hình ảnh cho thấy thái độ chống phe dân chủ và những hình ảnh của phe cực hữu. Hai tài khoản Twitter dường như thuộc về ông Sajok sử dụng tên giả, chủ yếu đăng lại những thông điệp lên án các chính trị gia và các nhân vật công chúng theo đảng Dân Chủ, bao gồm ông Andrew Gilliam, ứng cử viên Dân Chủ trong chức vụ thống đốc Florida. Một trong số những mục tiêu thường xuyên của ông là ông George Soros, tỷ phú chuyên đóng góp tài chính cho đảng Dân Chủ và là người được gửi bưu kiện đáng ngờ đầu tiên khi nó được phát hiện hôm thứ Hai. Một trong những tài khoản Twitter đã kích ông Soros vào thời điểm gần đây nhất là ngày thứ Tư, giữa lúc đang có một cuộc truy lùng toàn quốc kẻ tình nghi gửi bom. Một tài khoản Twitter cho biết ông ta là một nhân viên của khách sạn và sòng bạc Seminole Hard Rock ở Florida. Seminole Tribe ở Florida, đơn vị sở hữu lòng sòng bạc này, cho biết họ không thể tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Sayoc đã làm việc ở đó. Nhưng họ nói thêm là không thể xác minh liệu ông ta có phải nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ cho họ hay không. Ông Sayoc dường như có một tài khoản Facebook dưới cái tên là Cesar Antieri Randazos, đăng những video và hình ảnh ông tham dự nhiều cuộc tập họp ủng hộ ông Trump, bao gồm ít nhất một cuộc tập họp ở Florida. Tài khoản này đã thích hơn 100 trang bảo thủ, bao gồm một số nhóm chống Clinton và ủng hộ ông Trump. Một số nội dung đăng lên có những tuyên bố chống người Hồi giáo và chống Obama. Hồ sơ tòa án ở Florida cho biết nơi sinh của ông Sayoc là Brooklyn, New York. Hôn thê của nhà báo người Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi hôm 26 tháng 10 tuyên bố không nhận lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Nhà Trắng vì bà nghĩ rằng việc này nhằm mục đích gây ảnh hưởng công luận theo hướng có lợi cho ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi hôn phu bị sát hại, bà Hatice Cengiz thuật lại các sự kiện dẫn đến việc họ đến lãnh sự quán Ả Rập tại Istanbul vào ngày 2 tháng 10. Bà Cengiz nói ông Khashoggi đưa cho bà hai chiếc điện thoại di động và đi vào bên trong khi bà đợi bên ngoài. Về lời mời của Tổng thống Trump, bà Cengiz nói với đài truyền hình Habert Turk rằng tôi xem lời mời này như một tuyên bố nhằm lấy lòng công luận. Ông Khashoggi, người chuyên viết bình luận cho tờ Washington Post và là người thường hay chỉ trích thái tử Ả Rập Mohammed bin Salman, mất tích sau khi đi vào lãnh sự quán xin giấy tờ cần thiết để kết hôn với bà Cengiz, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều tuần phủ nhận liên can và tuyên bố bất nhất, Ả Rập Xê Út cuối cùng đã xác nhận vụ giết hại ông đã được mưu tính từ trước. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đưa ra yêu cầu Ả Rập Xê Út dẫn độ 18 nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo gốc Ả Rập Jamal Khashoggi. Theo nguồn tin từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26 tháng 10, sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan thúc giục Riyadh tiết lộ người ra lệnh thực hiện vụ sát hại, ông Erdogan trong những ngày qua đã tăng áp lực đòi Ả Rập Xê Út minh bạch về vụ việc, trong khi các nước phương Tây ngày càng bày tỏ nghi ngờ khiến cho quốc gia đồng minh chủ chốt ở Trung Đông này lâm vào một cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ. Ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều thông tin hơn là những gì họ chia sẻ cho đến nay về vụ sát hại nhà báo Khashoggi ở lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul hôm 2 tháng 10. Các công tố viên Ả Rập Xê Út hôm 25 tháng 10 nói vụ sát hại này đã được tính toán từ trước, trái ngược lại tuyên bố chính thức trước đó của nước này rằng ông Khashoggi thiệt mạng trong một vụ giằng co ở lãnh sự quán. Việc Riyadh nhiều lần nói đi nói lại về việc này đã làm tổn hại vị thế của thái tử Mohammed ở phương Tây. Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc 18 người mà họ đòi dẫn độ này là sát nhân có tính toán trước hoặc có ý định ghê tởm hay bằng cách tra tấn. Trước đó, Riyadh đã bắt giữ 18 người này trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ việc. Trong số đó, có đội an ninh 15 người mà Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bay đến Istanbul vài giờ trước khi xảy ra vụ sát hại. Ai đã đưa ra mệnh lệnh này? Ông Erdogan phát biểu trong bài diễn văn trước các thành viên đảng AK của ông ở thủ đô Ankara. Ai đã ra lệnh cho 15 người này đến Thổ Nhĩ Kỳ? Ông nói, căn cứ đằng sau yêu cầu dẫn độ này là Jamal Khashoggi bị sát hại Thổ Nhĩ Kỳ bởi những công dân Ả Rập Xê Út, những người đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vì mục đích này, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cấp cao nói. Ả Rập Xê Út cũng sa thải 5 quan chức chính phủ cao cấp trong quá trình điều tra. Các đồng minh phương Tây xử sự với Riyadh như thế nào tùy thuộc vào mức độ mà họ tin rằng Thái tử Mohammed bin Salman và giới chức Ả Rập Xê Út phải chịu trách nhiệm đến đâu trong vụ sát hại ông Khashoggi. Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cũ, Mikhail Gorbachev, hôm 26 tháng 10 lên án quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân. Hiệp ước đã giúp chấm dứt chiến tranh lạnh. Nói rằng điều này báo trước một cuộc chạy đua vũ trang mới làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân, theo Reuters. Tổng thống Donald Trump đã nói Washington có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung, INF, mà ông Gorbachev và Tổng thống Ronald Reagan đã ký vào năm 1987. Hiệp ước loại bỏ tất cả các tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung mà cả hai nước nắm giữ ở châu Âu. Viết cho chung một của tờ New York Times, ông Gorbachev nói động thái của Mỹ là một mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, điều mà ông vẫn hy vọng có thể được đảo ngược thông qua đàm phán. Tôi được hỏi rằng liệu tôi có cảm thấy cay đắng khi chứng kiến sự sụp đổ của những gì tôi dốc sức đạt được hay không. Nhưng đây không phải là vấn đề cá nhân, nhiều người sẽ bị đe dọa, ông viết. Một cuộc chạy đua vũ trang mới đã được công bố. Washington dẫn cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước là lý do Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Ngược lại, Nga cũng tố cáo Washington phá vỡ hiệp ước. Việc đặt các tên lửa hạt nhân mặt đất của Mỹ ở Tây Âu đã gây ra các cuộc biểu tình hàng loạt vào những năm 1980. Một số đồng minh của Mỹ giờ đây lo ngại rằng Washington có thể triển khai một thế hệ mới tên lửa ở châu Âu, và Nga cũng làm tương tự ở vùng ngoại ô Kaliningrad, một lần nữa biến lục địa này thành một chiến trường hạt nhân tiềm năng. Nếu Hoa Kỳ thực hiện lời nói rút khỏi hiệp ước, ông Gorbachev nói ông hy vọng các đồng minh của Mỹ sẽ từ chối trở thành bệ phóng cho tên lửa của Mỹ mà ông Trump nói sẽ phát triển. Tổng thống Vladimir Putin hôm 4 tháng 10 nói rằng Nga sẽ buộc phải nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia châu Âu nào đồng ý chứa chấp tên lửa của Mỹ. Ông Gorbachev, 87 tuổi, nói rằng mọi tranh chấp về việc tuân thủ đều có thể được giải quyết nếu có đủ ý chí chính trị. Tuy nhiên, rõ ràng mục tiêu của ông Trump là giải phóng Hoa Kỳ khỏi những hạn chế toàn cầu, ông nói. Cáo buộc Washington phá hủy hệ thống các hiệp ước quốc tế đã củng cố cho hòa bình và an ninh sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nga ngày 26 tháng 10 không ngăn được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cân nhắc việc kêu gọi Washington và Moscow bảo toàn củng cố hiệp ước kiểm soát vũ khí đã giúp chấm dứt chiến tranh lạnh. Moscow cảnh báo rằng nếu Mỹ từ bỏ hiệp ước này thì Nga có thể nêu vấn đề trong Hội đồng Bảo an. Tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 10 tuyên bố Washington dự định sẽ rời bỏ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung, viết tắt là INF, mà ông Mikhail Gorbachev, lãnh tụ cuối cùng của Liên bang Xô Viết và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã ký kết vào năm 1987. Hiệp ước loại bỏ tất cả các phi đạn hạt nhân và phi đạn thông thường tầm ngắn và tầm trung đặt trên bộ mà cả ở hai nước nắm giữ ở châu Âu. Washington nói việc Nga bị cáo buộc vi phạm hiệp ước là lý do khiến họ rời bỏ, một cáo buộc mà Moscow đã phủ nhận. Về phần mình, Nga tố cáo Washington mới là nước phá vỡ hiệp ước này. Nga đã đề xuất một nghị quyết dự thảo trong Ủy ban giải trừ vũ khí của Đại hội đồng gồm 193 nước thành viên, nhưng lỡ mất thời hạn để trình vào ngày 18 tháng 10. Hôm thứ Sáu, Nga kêu gọi biểu quyết về việc liệu Ủy ban có nên được cho phép cân nhắc dự thảo này hay không, nhưng thất bại với 31 nước ủng hộ, 55 nước chống và 54 nước không biểu quyết. Các thành viên châu Âu của NATO hôm thứ Năm đã kêu gọi Mỹ cần tìm cách đưa Nga quay lại tuân thủ hiệp ước hơn là từ bỏ, theo các nhà ngoại giao. Họ đang tìm cách tránh một sự chia rẽ trong liên minh mà Moscow có thể lợi dụng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSEPHON 3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối việc Đài Loan sắp tập trận bắn đạn thật vào tháng 11 tới ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo VN Express, bà Hằng nhấn mạnh, mọi hoạt động của các bên tại quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam đều xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Trước đó, theo tờ South China Morning Post, Đài Loan sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày từ ngày 21 tháng 11 ở đảo Ba Bình thuộc Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Bắc đối với quần đảo Trường Sa. Cũng tại cuộc họp báo vào chiều ngày 25 tháng 10, khi được hỏi về tàu hộ tống tên lửa 015 Trần Hưng Đạo của Hải quân Việt Nam góp mặt trong cuộc diễn tập đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc, bà Hằng nói, đây là hoạt động hợp tác nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực hải quân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, theo báo Thanh Niên. Mười nước ASEAN và Trung Quốc đã khai mạc cuộc diễn tập hải quân chung lần đầu tiên trong lịch sử với sự góp mặt của 8 tàu chiến và 1.000 quân nhân ngoài khơi quân cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10.
Sau khi nhất thể hóa hai chức danh cao nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giờ đây đã trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam. Tuy nhiên, với một lãnh đạo thân Trung Quốc như ông Trọng đã xuất hiện những lo ngại liệu mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ ra sao trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đặt nước Mỹ trên hết. Ông Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2011 và chính thức kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước sau khi được gần 99,8% số phiếu thuận của Quốc hội nghị gật hôm 23 tháng 10. Vị tân Chủ tịch nhậm chức chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Việt Nam lần hai giữa những thông tin không chính thức về chuyến thăm của Chủ tịch Trọng tới Nhà Trắng trong nay mai. Theo nhận định của các nhà quan sát chính trường Việt Nam, ông Trọng có nhiều mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh. Bản thân tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cũng cho rằng ông Trọng là một nhân vật theo đuổi các chính sách thân Bắc Kinh, nên Mỹ và các nước phương Tây lo ngại các thành phần thân Trung Quốc có quan điểm Trung Hòa sẽ chi phối chính sách đối ngoại Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia mà VOA tiếp xúc nhận định rằng ông Trọng sẽ rất thận trọng trong việc cân bằng các mối quan hệ với hai siêu cường thế giới. Luật sư Vũ Đức Khanh hiện đang là Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam nói với VOA từ Canada.
Khó lòng mà một cái lực lượng chính trị nào ở tại Việt Nam mà lộ mặt rõ để mà đi về hẳn về phía Trung Quốc. Vì nếu như mà họ ngã hẳn về phía Trung Quốc trong một cái chừng mực nào đó thì coi như đó là cái bản án tử hình về mặt chính trị của họ. Có thể có một thành phần nào đó trong đảng muốn làm cái vấn đề đó, nhưng mà với một cái tập thể trên 4 triệu đảng viên thì tôi không tin rằng những anh chị em, những cô chú đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại cam tâm làm cái vấn đề đó. Mà lòng dân Việt Nam thì bây giờ đang hướng về cái vấn đề là chúng ta mở cửa với thế giới.
Không ai ở Việt Nam ủng hộ Trung Quốc. Theo giáo sư người Úc chuyên theo dõi về Việt Nam Carl Thayer nhận định, tư tưởng chống Trung Quốc tăng cao kể từ khi Bắc Kinh đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014 và sau đó là các hành động quân sự hóa trên Biển Đông cũng như ép buộc Việt Nam trong các hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi. Các cuộc biểu tình của người dân nổ ra trong năm qua đều để phản đối các chính sách có liên quan tới Trung Quốc. Do đó, duy trì ổn định sẽ là ưu tiên hàng đầu của vị tân chủ tịch nước, theo nhận định của các chuyên gia. Ông ấy được cho là sẽ tiếp tục cân bằng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Murray Hibbert, chuyên gia cao cấp về châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington cho biết, ông ấy sẽ hướng về Trung Quốc vì thương mại và đầu tư và hướng về Washington vì sự ủng hộ về an ninh khi Trung Quốc đang trở nên hung hăng hơn trên Biển Đông. Trung Quốc vừa trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào tháng 2 năm nay, nhưng tranh chấp Biển Đông giữa hai quốc gia trung đường biên giới lại ngày càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn với những chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng hai nước. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 tháng qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới thăm Việt Nam hai lần, với lần gần đây nhất là vào ngày 16-17 tháng 10. Nhận định từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS lại cho rằng xu hướng đối ngoại của ông Trọng không hẳn là thân Trung Quốc.
Trong những cái năm dưới cái nhiệm kỳ của ông Trọng thì rõ ràng là Việt Nam càng ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc so với trước đây. Và trong cái quy trình hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam thì một cái chính sách đối ngoại như vậy sẽ không thể nào mà được thông qua hay được thực thi nếu như không có sự đồng ý của người đứng đầu, ở đây là ông Trọng. Và những cái diễn biến như là trong thời gian qua, ví dụ là chuyện ông Trọng sang thăm Mỹ lần đầu tiên chẳng hạn, hay là những cái hành động của Việt Nam ở trên Biển Đông, ví dụ là trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc xung quanh cái vụ giàn khoan 981 chẳng hạn, thì tất cả những điều này cho thấy rằng là chính sách đối ngoại của Việt Nam và bản thân cái xu hướng đối ngoại của ông Trọng thì không hẳn là thân Trung Quốc. Song song với đó thì cũng có những dấu hiệu cho thấy là Việt Nam đang xích gần hơn về phía Mỹ để mà có thể đối trọng lại với những áp lực của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Trọng trở thành vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tới thăm Nhà Trắng khi ông gặp mặt Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du Mỹ năm 2015. Theo nguồn tin Vận động Hành lang của luật sư Khanh, ông Trọng có thể sẽ tới thăm Mỹ trong thời gian gần đây trên tư cách Chủ tịch nước. Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ cả hai chính phủ về chuyến thăm này. Theo luật sư Khanh, nếu chuyến đi xảy ra, đây sẽ là cơ hội tốt cho Việt Nam thay đổi khi ông Trọng có cơ hội trực tiếp gặp gỡ Tổng thống Trump để bàn về việc tăng cường mối quan hệ với Mỹ trong nhiều mặt.
Trải qua những đời tổng thống từ Cộng hòa tới Dân chủ rồi sang Cộng hòa trở lại Dân chủ, rồi bây giờ tới Tổng thống Donald Trump, thì cái chính sách đối với Việt Nam của Hoa Kỳ vẫn trước sau như một, tức là muốn tiếp cận với Việt Nam và muốn giữ Việt Nam ở trong một cái chừng mực mà có thể bảo vệ được quyền lợi của thế giới phương Tây.
Chính phủ đầu tiên lên tiếng chúc mừng việc ông Trọng được bầu làm chủ tịch nước là Mỹ thông qua vị đại sứ của họ ở Hà Nội, Daniel Crittenbrink, hôm 23 tháng 10. Trung Quốc là nước thứ hai gửi lời chúc mừng tới việc bổ nhiệm tân chủ tịch nước Việt Nam bằng một thông điệp từ chủ tịch Tập chỉ vài giờ sau đó. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Trọng để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt. Đại sứ Crittenbrink viết trong thông cáo chúc mừng ông Trọng hôm 23 tháng 10.
Các binh sĩ giải phóng quân nhân dân Trung Quốc hôm 25 tháng 10 hủy nổ quả mìn cuối cùng trong một bãi mìn ở khu tự trị Choang, Quảng Tây, ở miền Nam Trung Quốc. Hoạt động này đánh dấu việc hoàn tất chiến dịch rà mìn kéo dài một năm ở đoạn biên giới Trung Việt nằm ở tỉnh Quảng Tây, xóa bỏ đi một di sản lịch sử nguy hiểm đã cản trở sự phát triển ở vùng biên giới. Những người lính đã thực hiện nghi thức cầm tay nhau đi qua một phần của bãi mìn rộng 60.000 m² ở thành phố vùng biên bằng tường trước khi bàn giao khu đất không còn mìn cho người dân địa phương. Hàng trăm ngàn quả mìn đã được trôn dọc theo biên giới trong một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam từ năm 1979 đến năm 1989. Mìn trôn dọc biên giới đã gây đau khổ cho người dân địa phương. Huang Taifeng, một chỉ huy đội rà phá mìn cho biết, ông nói thêm, loại bỏ hoàn toàn sự nguy hiểm của mìn giúp mở đường cho hòa bình và phát triển khu vực. Kể từ khi đợt rà phá mìn gần đây nhất bắt đầu ở Quảng Tây vào tháng 11 năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã phát hiện và hủy nổ hơn 2.300 thiết bị nổ, dọn sạch các bãi mìn rộng hơn 1,5 triệu mét vuông. Ông Huang nói rằng nhờ lập kế hoạch cẩn thận và các phương pháp khoa học, không có thành viên nào trong đội rà mìn của ông bị thương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chiến dịch rà phá mìn ở Quảng Tây là một phần của chiến dịch rà phá mìn quy mô rộng lớn thứ ba của Trung Quốc kể từ những năm 1990. Trung Quốc đã tiến hành hai chiến dịch rà phá mìn quy mô lớn từ năm 1992 đến năm 1994 và từ năm 1997 đến năm 1999. Từ năm 2001 đến năm 2008, các binh sĩ Trung Quốc cũng đã dọn sạch mìn để phục vụ một dự án cắm mốc biên giới.
Nguyên Ngọc, đảng viên lão thành và là nhà văn nổi tiếng có tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh trung học Việt Nam, và ông Mạc Văn Trang, phó giáo sư tiến sĩ, nhiều năm làm việc ở Viện Khoa học Giáo dục và có trên 54 tuổi đảng, tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 26 tháng 10 để phản đối quyết định kỷ luật của đảng đối với giáo sư Chu Hảo. Quyết định này của ông Nguyên Ngọc, theo lời lý giải của ông trong tuyên bố thoái đảng, có nguyên nhân trực tiếp là việc tiến sĩ Chu Hảo, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của đảng kỷ luật vì có những bài viết phát ngôn trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng. Nay, sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng kỷ luật Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay, ông viết trong tuyên bố được đăng tải trên trang Facebook Lão Mà Chưa An. Trong tuyên bố thoái đảng, ông Nguyên Ngọc lên án Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị mà ông đã gia nhập, chiến đấu và phụng sự trong 62 năm qua là đảng độc tài, cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, đã tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Ông viết, tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy. Trong những năm gần đây, Nguyên Ngọc đã là một tiếng nói mạnh mẽ phản biện các đường lối của Đảng Cộng sản cầm quyền, nhất là các chính sách về tài nguyên, môi trường và đối ngoại với Trung Quốc. Cho nên việc ông tuyên bố thoái đảng là điều đã được nhiều nhà quan sát dự đoán từ trước. Thật ra, trong bản tuyên bố được đăng hôm 26 tháng 10, ông Nguyên Ngọc cũng nói rằng ông đã suy nghĩ và định làm việc này, tức là thoái đảng, từ lâu, và việc công bố quyết định đã chuẩn bị từ trước và lúc này là để tỏ rõ thái độ với quyết định kỷ luật ông Chu Hảo. Nội dung tuyên bố thoái đảng của ông gần như là lời phản đối mạnh mẽ việc đảng thực thi kỷ luật đối với ông Chu Hảo, người mà ông Nguyên Ngọc cho là có công lớn với đất nước và dân tộc, người mà ông có vinh dự và tự hào là bạn thân và đã cùng làm việc và tham gia các hoạt động xã hội nhiều năm nay. Ông lên án việc kỷ luật này là hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối để dễ lừa dối và đàn áp, và là chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Ông giải bài rằng ông tự nguyện vào đảng lúc đầu là vì yêu nước và hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau khi vào đảng, ông đã tham gia vào cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, ông nói rằng ông vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là lớp trẻ. Nhà văn Nguyên Ngọc tên thật là Nguyễn Văn Báu, năm nay 86 tuổi, mặc dù nguyên quán ông ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Các tác phẩm nổi tiếng của ông đều viết về đất và người và cuộc chiến đấu giữ nước của các dân tộc ở Tây Nguyên, do ông có thời gian lăn lộn trong cuộc kháng Pháp ở Tây Nguyên. Từng tham gia ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam và từng là tổng biên tập báo Văn Nghệ, ông có các tác phẩm là Rừng Sờ Nu và Đất Nước Đứng Lên, lâu nay được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa để dạy cho học sinh Việt Nam về tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường của người dân Tây Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, với việc ông quay đầu trở thành nhân vật đối lập với Đảng Cộng sản, hiện chưa rõ trong thời gian tới các tác phẩm của ông có bị đưa ra khỏi sách giáo khoa hay không. Gần như đồng thời với việc ông Nguyên Ngọc thoái đảng, một trí thức khác là Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng nhiều năm làm việc ở Viện Khoa học Giáo dục và có trên 54 tuổi đảng, cũng thông báo trên Facebook quyết định ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên nhân trực tiếp khiến ông Trang chính thức ra khỏi đảng, theo lời ông, cũng là để tỏ rõ thái độ trước việc ông Chu Hảo bị kỷ luật, mặc dù ông đã rời xa đảng từ năm 2000. Cũng giống như ông Nguyên Ngọc, ông Mạc Văn Trang cho rằng ông vào đảng với lý tưởng độc lập cho tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng giờ đây, ông cho rằng đảng đã biến chất hoàn toàn, đảng viên ngày càng tha hóa đến mức không thể nào cứu chữa được. Ông bác bỏ sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản ở Việt Nam và kêu gọi đa đảng, tăng quyền phân lập và xây dựng xã hội dân sự. Tôi rồi bỏ đảng vì thất vọng với những gì đảng đã và đang làm, bất chấp bao ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của những người như Chu Hảo, bất chấp những tiếng kêu thảm thiết của biết bao người dân bị cướp bóc, đàn áp, bất công một cách oan ức, thảm khốc, ông viết trên trang Facebook cá nhân của ông. Các ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang không phải là những trường hợp đầu tiên đảng viên có tên tuổi tuyên bố thoái đảng. Hồi cuối năm 2013, ông Lê Hiếu Đằng, cựu phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã công bố quyết định ra khỏi đảng với lý do tương tự như của ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang, là đảng không còn như trước nữa mà đã suy thoái biến chất, là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Đến đầu năm 2014, ông Đặng Xương Hùng, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ, cũng công bố việc ông đã thoái đảng để bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Mexico hôm 26 tháng 10 đề nghị sẽ cấp giấy chứng minh và công việc tạm thời cho những di dân đăng ký tị nạn tại nước này trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến của đoàn xe chở di dân từ các nước Trung Mỹ đang hướng về phía biên giới Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico và cắt giảm viện trợ cho các nước Trung Mỹ. Các quan chức Mỹ cũng cho biết có tới 1.000 binh sĩ đã được triển khai đến biên giới với Mexico để ngăn chặn các di dân băng qua biên giới vào Mỹ. Tổng thống Mexico sắp mãn nhiệm Enrique Peña Nieto nói rằng những di dân nào muốn có được giấy tờ chứng minh tạm thời, việc làm và cho con cái học hành có thể đáp ứng bằng cách đăng ký tị nạn ở miền Nam Mexico. Kế hoạch này chỉ dành cho những ai tuân thủ pháp luật Mexico và đó là bước đi đầu tiên hướng đến giải pháp lâu dài cho những ai đã được cấp quy chế người tị nạn ở Mexico, ông Peña Nieto nói trong bài diễn văn được thâu sẵn phát sóng hôm 26 tháng 10. Để được duyệt xét cho chương trình mà ông gọi là Hãy xem đây là nhà, các di dân phải ở các bang miền Nam như Chiapas và Oaxaca, ông Peña Nieto nói. Đoàn người di dân này hiện đang di chuyển qua bang Chiapas ở biên giới Guatemala đã khiến ông Trump vận động quyết liệt trên vấn đề di dân bất hợp pháp trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Các quan chức Mexico nói rằng các di dân không đủ điều kiện để cấp quy chế tị nạn sẽ bị trục xuất. Chính phủ Mexico cho biết hơn 1.700 người trong đoàn di dân đã đăng ký xin tị nạn, trong khi những người khác đã trở về nhà. Ông Alden Rivera, đại sứ Honduras ở Mexico, phát biểu trên đài phát thanh Mexico rằng đoàn di dân này sẽ đi đến Mexico City vào thứ Sáu tới. Ông đưa ra con số là 3.500 người và ước tính rằng ít nhất 2/3 trong số đó là người Honduras. Đoàn xe di dân khởi hành từ Honduras gần 2 tuần trước và trên đường đi có thêm nhiều người dân các nước Trung Mỹ gia nhập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 26 tháng 10 tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Bắc Kinh. Ông Tập chào mời ông Abe trong chuyến công du chính thức đầu tiên tới Trung Quốc, ca ngợi việc ông Abe trong nhiều năm qua luôn bày tỏ sẵn sàng cải thiện phát triển quan hệ Nhật-Trung và kêu gọi đôi bên hợp tác thực tiễn ở cấp cao và khai thác trọn vẹn các tiềm năng hợp tác. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước tuân thủ cam kết giải quyết các vấn đề theo 4 văn kiện chính trị và sự đồng thuận hiện hữu, xử lý bất đồng một cách xây dựng và duy trì nền tảng chính trị để phát triển quan hệ song phương vững chắc. Thủ tướng Nhật nói ông vui mừng vì chuyến đi diễn ra tại thời điểm quan trọng khi đôi bên kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp định hòa bình hữu nghị Nhật-Trung. Ông Abe kêu gọi hai nước siết chặt bang giao, góp phần bảo vệ tự do mậu dịch, phát huy hòa bình khu vực theo tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi và trên nguyên tắc bên này không xem bên kia là mối đe dọa. Gọi sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc là đầy tiềm năng, Thủ tướng Nhật nói Tokyo sẵn sàng củng cố hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực, kể cả cùng nhau phát triển các thị trường thứ ba. Ông Abe mời ông Tập thăm Nhật Bản vào năm sau. Ông Tập nói ông sẽ cân nhắc nghiêm túc về chuyến công du Nhật Bản, một phát ngôn nhân của chính phủ Nhật cho báo giới biết.
Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 26 tháng 10 tổ chức các cuộc đàm phán quân sự ở biên giới hai nước để thảo luận về việc thi hành một thỏa thuận quân sự rộng lớn đạt được vào tháng trước nhằm giảm căng thẳng. Trước khi cuộc họp tại bàn một điểm khởi sự, Một phát ngôn viên của Hàn Quốc cho biết các cuộc thảo luận sẽ bao gồm việc thành lập một ủy ban quân sự chung nhằm duy trì liên lạc và tránh những cuộc khủng hoảng và đụng độ vô tình. Ủy ban được hoạch định này là một trong nhiều cam kết giữa hai miền Triều Tiên được nêu trong thỏa thuận quân sự đạt được bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng trước tại Bình Nhưỡng. Ông Moon đã mô tả thỏa thuận này là một bước xây dựng lòng tin quan trọng, giúp giảm căng thẳng biên giới và tạo thêm không gian cho các cuộc đàm phán lớn hơn do Mỹ dẫn đầu để giải trừ hạt nhân miền Bắc.
Một phụ nữ đã dùng dao tấn công các học sinh mẫu giáo ở miền Tây Trung Quốc vào sáng 26 tháng 10, gây thương tích cho 14 trẻ em. Kẻ tấn công, chỉ được xác định bằng tên là họ Liêu, đã tấn công những đứa trẻ khi các cháu quay trở về lớp học sau bài thể dục buổi sáng tại một trường mẫu giáo ở thành phố Trùng Khánh. Tất cả các học sinh đã được đưa đến bệnh viện. Người phụ nữ 39 tuổi đã bị bắt giam. Những năm gần đây, tại Trung Quốc hay xảy ra các cuộc tấn công bằng dao, và các cuộc tấn công này thường bị đổ lỗi là kẻ tấn công bị bệnh tâm thần hoặc trong lòng mang hận thù. Pháp luật của Trung Quốc hạn chế việc mua bán và sở hữu vũ khí, cho nên các cuộc tấn công hàng loạt thường được thực hiện bằng dao hoặc chất nổ tự chế.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Đài VOA về Viện Bảo tàng Smithsonian lớn nhất nước Mỹ.
Nằm ngay trung tâm khu quảng trường quốc gia tại Washington có một tòa lâu đài cổ kính theo phong cách châu Âu cách đây vài thế kỷ. Đó là Viện Bảo tàng Smithsonian, một trong những công trình kiến trúc lâu đời nhất tại thủ đô Hoa Kỳ. Nếu có cơ hội đến với Washington, ít có du khách nào không tìm tới tòa lâu đài được xây dựng hoàn toàn bằng đá cát đẹp mắt, độc đáo và cũng là viện bảo tàng khổng lồ nhất của nước Mỹ này. Ước tính mỗi năm hệ thống bảo tàng thuộc Smithsonian thu hút hơn 30 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế với hàng nghìn cuộc triển lãm khác nhau. Cô Megan Jost từ Florida nói:
Chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết để cho lũ trẻ được trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, từ văn hóa bản địa cho tới các nền văn hóa độc đáo khác trên thế giới. Điều đó không chỉ giúp chúng có được những hiểu biết cần thiết, mà còn giúp chúng hiểu được giá trị của cuộc sống. Và bạn có thể tìm thấy hầu như tất cả những đặc trưng văn hóa độc đáo của thế giới ở ngay tại đây.
Chỉ cần khám phá hệ thống các bảo tàng thuộc Smithsonian tại Washington DC thôi, du khách đã có được một khối lượng kiến thức khổng lồ và những trải nghiệm khó quên với các nền văn hóa khác nhau, từ châu Á như Trung Hoa, Nhật Bản, Ba Tư, Tây Tạng, thậm chí là cả Miến Điện và Việt Nam, cho tới những tinh hoa văn hóa và nghệ thuật của châu Phi với những quốc gia mà hầu như mọi người chỉ biết tới bởi chiến tranh và đói nghèo như Ethiopia, Tunisia hay Uganda. Ngoài ra thì Smithsonian cũng quản lý hệ thống bảo tàng tự nhiên và vườn thú khổng lồ tại thủ đô Hoa Kỳ. Những khu bảo tàng và vườn thú này tất nhiên luôn là điểm đến hấp dẫn dành cho các gia đình có trẻ nhỏ từ khắp nơi trong và ngoài nước Mỹ. Anh David Patterson từ Pennsylvania cho biết:
Lũ trẻ của tôi cứ đòi bằng được tới đây để xem các loài động vật, vì thế mà tôi không thể không tới đây.
Bé Aurie Sandra từ Pennsylvania nói:
Cho thấy thật là quá đỗi tuyệt vời. Cháu muốn xem khủng long, muốn được nhìn thấy các loài động vật khác nhau và cuộc sống ngoài tự nhiên của chúng nữa.
Được thành lập từ năm 1846 với mục tiêu gia tăng và phổ biến kiến thức, Smithsonian được coi là viện bảo tàng quan trọng nhất của Hoa Kỳ với 200 bảo tàng và viện nghiên cứu trên 45 tiểu bang của nước Mỹ và có mặt ở cả Puerto Rico cùng Panama với 154 triệu vật phẩm trưng bày khác nhau. Điều đặc biệt là tất cả các bảo tàng thuộc Smithsonian đều mở cửa miễn phí, phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Chi phí hoạt động hàng năm của Smithsonian là 1,2 tỷ đô la, với 2/3 là từ ngân sách liên bang, còn lại là từ các khoản hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức và các hoạt động khác nhau.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý khán giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Khánh Lan hỏi, tôi năm nay 42 tuổi, thời gian khoảng 4-5 tháng gần đây, tôi thường xuyên bị đi tiểu, nước tiểu rò rỉ yếu và chậm. Mỗi lần đi tiểu, nước tiểu yếu đến nỗi cứ bị tè, rò rỉ chảy xuống chân ướt nhẹm. Không biết nguyên nhân vậy, có thể là bệnh gì hả bác sĩ? Và cần điều trị thuốc gì để khỏi ạ? Tiền sử của tôi nghe bố mẹ kể lại là từ thuở nhỏ, năm tôi lên 1 tuổi, bị tiểu ra như nước gạo và rồi kiến bâu vào mỗi khi đi tiểu. Bác sĩ hồi đó chẩn đoán là tôi bị bệnh to gan và đã đến giai đoạn bệnh viện trả về chờ chết. Vì thời đó điều kiện gia đình tôi rất nghèo. Trên đường bố tôi đưa tôi về thì gặp một ông thầy lang. Ông thầy đó nhận nhầm bố tôi là người quen nên mới hỏi bố tôi cháu bị sao, và ông bóc mạch kê thuốc cho tôi 5 thang thuốc. Chỉ uống duy nhất 5 thang thuốc mà từ đó tôi khỏi bệnh luôn. Không còn đi nước tiểu như nước gạo nữa. Da dốt dần trở nên hồng hào và khỏe mạnh, lớn phỏng phao lên trông thấy. Đến năm 13 tuổi tôi bắt đầu bị hành kinh thì tự nhiên tiểu buốt, tiểu rắc, rất khó chịu. Thì tôi mới được nghe mẹ kể lại. Tôi uống đủ các lá bông, lá đề, đít mẫu, rau má, v.v. Rồi đi các bệnh viện khám, sang cả bệnh viện ở Quảng Đông, Trung Quốc khám. Nhưng bác sĩ đều không khám ra bệnh gì. Họ nói tôi không có bệnh gì cả. Đi khắp nơi khám, không ra bệnh. Tôi dần dần tạo cho mình thói quen là uống thật nhiều nước thì không bị tiểu buốt, nhưng lại bị đi tiểu nhiều lần. Chấp nhận như vậy mấy chục năm qua, cho đến gần đây, 4-5 tháng, tự nhiên tôi lại bị tiểu yếu và chậm như nói trên. Tôi xin bác sĩ có thể cho tôi biết mua thuốc gì để uống hết được tiểu chậm không ạ? Và nguyên nhân là bệnh cũ tái phát hay là còn nguyên nhân nào nữa không bác sĩ? Rất mong nhận được tin trả lời của bác sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Cũng như mọi khi, chúng ta chỉ bàn để cùng nhau học hỏi và hoàn toàn có tính cách thông tin mà thôi. Người bệnh cần được bác sĩ của mình chữa trị và theo dõi. Và chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề đặt ra ở đây là một cái câu chuyện dài trên 40 năm. Thì không có dễ gì định bệnh được chỉ qua một lá thư. Và lời khuyên đầu tiên của tôi là vị thính giả nên đi tìm một bác sĩ gia đình có thì giờ và kiên nhẫn theo dõi câu chuyện của mình và sau đó lần mò tìm ra những cái đường dẫn trong quá khứ có liên hệ với tình hình bệnh nhân hôm nay. Thì không những để trị những cái triệu chứng đường tiểu hiện nay mà còn có thể để xem những cái vấn đề sức khỏe khác như về gan, về dinh dưỡng có thể còn tồn tại. Và đây là những cái triệu chứng ít khi gặp, lại quy tụ vào chỉ một bệnh nhân, cho nên rất khó hy vọng tìm được một cái chẩn đoán bao quát hết mọi vấn đề xảy ra trên nhiều thập kỷ. Thì những cái điều sau đây chỉ có mục đích lý luận mà thôi, và phần chẩn đoán là vai trò của bác sĩ riêng của mỗi bệnh nhân. Bây giờ chúng ta đi trở ngược thời gian lúc mà vị thính giả này mới có 1 tuổi và chúng ta bàn tới một cái triệu chứng là nước tiểu trắng. Trong từ tiếng Anh mà khoa học thì chúng ta gọi là albuminuria, nó khác không phải là albuminuria. Albuminuria là đi tiểu ra ghi chất protein, còn trong cái albinuria, albino nó có nghĩa là trắng, và cái nước tiểu mà urea là nước tiểu. Thì cái albinuria, nước tiểu trắng, nó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là nước tiểu nó có thể có quá nhiều chất vôi như là calcium phosphate hay là uric acid hay là oxalate. Nhưng mà cái phần trắng đó thì thường thường là calcium phosphate trong một cái số trường hợp được công bố. Nó ít xảy ra và nếu mà chúng ta bỏ acid vô trong cái nước tiểu mà nó có lợn cần đó thì cái calcium phosphate này trong cái môi trường acid nó sẽ tan đi và cái nước tiểu nó sẽ trong. Nếu mà chúng ta ly tâm nước tiểu hay là để cho cái nước tiểu nó lắng xuống ở dưới đáy thì cái cặn màu trắng ở dưới nó giống như là cái phấn vôi. Và thường thường những cái bệnh nhân này được bác sĩ khuyên uống nước nhiều hơn và ăn bớt muối. Thì đây là cái chuyện nó xảy ra ở lâu, đã lâu, nhất là lúc đó em bé mới có 1 tuổi thôi. Thì chúng ta cũng khó mà nói có đúng như vậy như hay không. Nhưng mà thực tế là chúng ta cũng nên kiểm tra xem cái sàn có đường tiểu hay không, có trong đường tiểu hay không. Bằng thường thường là bằng siêu âm hay là có khi bằng quang tuyến. Và chúng ta cũng xem xét lại cái cơ năng thận như thế nào. Và bằng cách thử máu, thử nước tiểu,
xem trong nước tiểu có máu hay không. Ví dụ như một cái sàn mà nó đi qua thường xuyên nó sẽ làm chảy máu, hay là có protein hay không, hay là nó có bị nhiễm trùng hay không. Tuy nhiên có một cái điểm này thì cái chuyện đó nó không có ăn khớp là nước tiểu bị ruồi kiến bâu vào theo như là người ta kể lại cho vị thính giả đây. Và gan lúc đó thì bị sưng to và các bác sĩ nói là đều chê là không, cái bệnh nặng quá không chữa được. Thì tôi không biết lúc đó thì xảy ra ở đâu, ở trên cái xứ Việt Nam chúng ta. Và có lẽ là với tuổi của vị thính giả thì có lẽ là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và tùy theo cái tình hình bệnh nhân ở vùng nào, ví dụ ở vùng kinh tế mới hay là ở miền Bắc nghèo khó chẳng hạn, thì chúng ta cũng đặt câu hỏi là những cái định bệnh thời đó như thế nào, bác sĩ thuộc cái trình độ thế nào và có khảo sát thử nghiệm gì hay không. Và thời đó mà nếu mà gan lớn và tình hình nghiêm trọng ở một bé gái một tuổi như vậy và nước tiểu nó trắng thì mà có cái ruồi kiến bâu vào thì có thể là do trong cái nước tiểu đó, tôi xin nói là có thể thôi, chúng ta chỉ lý luận ở đây thôi. Trong cái nước tiểu đó có thể có protein hiện diện rất nhiều trong nước tiểu. Và bây giờ, và xin nhắc lại cái này cũng cho tính cách để chúng ta lý luận thôi. Thì một trong số các nguyên nhân có thể xảy ra là thứ nhất là cái bệnh gọi là siluria. Thì trong cái trường hợp này nó có cái đường rò rỉ của mạch bạch huyết lâm ba qua cái đường tiểu bọng đái làm cho nước tiểu trắng đục như là có pha sữa. Thì nếu mà ở miền Bắc Việt Nam do cái ký sinh trùng theo như tôi biết thì một số vùng ở miền Bắc của Việt Nam thì có một cái con ký sinh trùng gọi là từ ký sinh trùng dung chỉ và từ tiếng Anh gọi là filariasis, phil có nghĩa là như là sợi chỉ, con ký sinh trùng đó nó tên là Burkheria bancrofti, nó hình dạng nó giống như cái sợi chỉ, thì nó ký sinh ở trong cái hệ bạch huyết của cái người bệnh và trong một số trường hợp thì nó có thể gây ra cái chuyện này. Và trên lý thuyết giải thích cái tình trạng bệnh rất nặng và gan to của bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân hết bệnh sau đó thì có thể là bệnh nhân dọn đi một nơi khác và không có bị muỗi của vùng đó chích và nhiễm lại cái sợ đợt ký sinh trùng mới. Và rò rỉ dịch lâm ba có thể bẩm sinh, là cái người mới sanh ra có thể bị và sau đó nó tự tắt đi bít lại, thì đây cũng là một cái giả thuyết thôi, xin nhắc lại. Và nhưng mà dù sao khi bây giờ chúng ta đi khám bệnh bác sĩ về niệu khoa về cái bệnh đường tiểu thì chúng ta cũng nên nhắc lại cho bác sĩ biết về chi tiết này để mà để ý hơn vào những cái bất bình thường có thể có hiện nay. Một cái bệnh thứ nhì nữa mà xảy ra ở các đứa bé mà có thể làm nước tiểu nó có protein nhiều là nephrotic syndrome, là cái hội chứng nephrotic, là cái thận nó thải ra quá nhiều protein ở trong nước tiểu, protein hay là những chất như albumin vậy. Và là ruồi kiến bu vào, nhưng mà nước tiểu trong những cái trường hợp này thì thường thường nó có protein nhưng mà nó không có trắng như sữa. Và bệnh nhân cũng có thể phù, cũng có thể thiếu máu. Và một cái trường hợp có thể xảy ra nữa, mặc dù là xin nhắc lại cái chuyện này lâu quá lâu rồi, thì có thể nước tiểu nó đục là vì mũ trong một số bệnh nhân bị lao thận. Thì trong những cái người bị lao thận thì trong những cái ổ áp xe ở trong thận của họ nó có một cái chất nó giống như là chất phô ma, người ta gọi là caseous material of renal tuberculosis. Thì thân xem hiện nay thì nếu mà đã mấy mươi năm rồi thì có thể nếu mà chúng ta vẫn đặt cái vấn đề này thì chúng ta có xem có cái dấu hiệu là bệnh nhân bị lao hay không, nhất là đường tiểu như là trong bọng đái hay là cơ năng thận mà chúng ta sẽ bàn tiếp sau. Thì các bộ vi trùng lao ở trong cái thận nó có thể tạo nên những cái ổ mũ. Và những cái ổ mũ đó nó mở ra vào những cái ống dẫn và sau đó những cái dấu vết đó nó có thể tồn tại hàng chục năm, có thể là với sau một cái thời gian nó bớt lại. Thì bệnh nhân có thể mất một phần của cái cơ năng thận, có nghĩa là cái thận nó không có làm việc như người bình thường. Và một số người thì bị áp huyết cao là vì cái thận họ hư và nó tác dụng lên cái vấn đề áp huyết. Và một số trường hợp nữa, đây tôi xin nói tổng quát về những cái người bị lao ở thận. Và một cái thèo nó ở cái ống niệu quản, là cái ống mà nó dẫn nước tiểu từ trên cái thận xuống dưới bọng đái đó. Nó cái ống đó trong cái trường hợp bị lao thận nó có vẻ bị sơ, hóa sơ. Và có thể chặn đường nước tiểu, làm cho cái nước tiểu nó không có thông thương, là không có lưu thông bình thường và nó nông đầy cái thận bự ra. và cái đó gọi là hydronephrosis. Hydro là nước, nephrosis là cái thần, cái bệnh thần, cái thần nó bị căng nước. Và trong cái bọng đái của những cái người bệnh nhân này thì những cái sợi cơ nó có thể bị vi trùng lao nó hủy hoại và thay thế bằng những cái sợi sơ. Sợi sơ là fibrous, nó gọi là fibrous bladder, là cái bọng đái nó sơ, nó cứng lại và làm cái bọng đái nó không có co giãn được, và nếu nó chỉ chứa được một cái số lượng nước tiểu nhỏ và khi mà nó đầy quá thì nó tràn ra ngoài. Và cái người bệnh thường thường không có kiểm soát được lúc nào đi tiểu, lúc không. Và nó chỉ đầy rằn ra thì rất khó. Nhưng mà khi nó đầy tràn quá thì nước tiểu nó rỉ ra ngoài. Nó chảy từ từ ra ngoài. Giống như một cái bình mà nó đầy quá thì nó tràn ra ngoài. Đó là gây ra tiểu són. Són thì theo tôi, trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là incontinence. Thì cũng nói về tổng quát về những cái bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lao, thì chúng ta thường thường chúng ta bị lao vì chúng ta hít vào cái đường hô hấp cái con vi trùng lao. Và trong một số trường hợp cái vi khuẩn lao nó đi vào trong máu, nó đi qua thận và làm cho bệnh thận tổn thương, và rồi nó có thể đi theo cái niệu quản, nó đi theo cái ống mà dẫn từ trên thận xuống bọng đái mà chúng ta vừa nói. Thì cái bộ phận sinh dục vì vậy cũng có thể mắc bệnh lao do tiếp xúc với những cái vi khuẩn lao ở vùng này. Trong những cái trường hợp khác là ví dụ như lúc giao hợp, hay là ví dụ như tuyến tiền liệt, hay là dịch thuần ở nam giới và cái ngay ở người nữ giới thì cái tử cung cũng có thể bị lao. Thì cái bệnh lao nó nằm ở trong cái bladder, trong cái bọng đái hay là cái bàng quang, thì có thể nó chỉ tấn công cái nội mạc bên ngoài, có nghĩa là cái lớp mà lót phía trong của cái bọng đái, nhưng mà nó cũng có thể ăn sâu vào những cái lớp cơ của cái bộ phận đó. Và nó thay thế cái cơ đó bằng một cái mô sẹo. Cái mô sẹo thì nó không có được co giãn như là những cái bắp thịt cơ trơn bình thường. Và nó sơ và nó cứng. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là fibrous scar tissue. Và cái lúc đó thì cái bàng quang nó không có co giãn được nữa. Và nó cái thể tích của bọng đái nó teo nhỏ lại. Và thêm nữa, nó nhạy cảm làm cho người bệnh phải đi tiểu thường xuyên. Và đi tiểu thường xuyên nhưng mà rất là khó tiểu. Thì người nói cách chữa trị thì người bệnh lao họ được chích và uống thuốc nhiều trong nhiều tháng hoặc cả năm và được theo dõi thường xuyên. Người ta thử đàm, người ta chụp hình phổi, người ta thử máu xem thuốc có tác dụng độc trên gan hay không. Và trong trường hợp mà cái bệnh nhân cứ phải đi tiểu nhiều lần mà khó đi tiểu về vì cái lao của trong cái bọng đái, thì một số bác sĩ dùng những thuốc có tác dụng giảm co thắt những cái sợi cơ của cái bọng đái. Và là anticholinergic drugs, là những cái thuốc mà nó tác dụng trên cái, nó ức chế cái tác dụng của cái chất acetylcholine. Và đồng thời họ cũng dùng cái thuốc kháng sinh để giảm thiểu những cái triệu chứng của bệnh lao bọng đái. Và theo những cái công bố thì kết quả khả quan, và có lần và cái số lần đi tiểu có thể giảm 75%, và cái dung tích bọng đái nó cũng tăng lên 4-5 lần. Thì cái bọng đái, cái bladder nó bị cơ năng rối loạn, không những làm cho người bệnh khổ sở mà còn làm tổn hại hư cơ năng hai trái thận, là vì cái áp suất nước tiểu nó ứ đọng ở trong bọng đái, nó đẩy dồi ngược lên trên cái thận và nó làm cho cái thận bị hư hại. Và những cái trường hợp nặng cần phẫu thuật để nới cái rộng bọng đái ra, mà chúng ta đã bàn trong một cái câu chuyện cũng mấy tháng trước hay là mấy năm trước ở trên cái mục y học này. Và đó là tôi chỉ bàn chung về cái bệnh lao của bọng đái. Tôi xin nhắc lại là tôi không có nói người bệnh, vì thính giả đây bị cái bệnh đó, mà tôi chỉ bàn rộng ra trong một cái khía cạnh của cái vấn đề của những cái người mà cứ đi tiểu không có kiểm soát được và cái nước tiểu nó cứ rỉ ra ngoài vì cái lý do của một cái bệnh nhiễm trùng. Nói một cách khác là bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa, nhất là chuyên khoa niệu, là urology, nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu mà cần thì phải cần chẩn đoán hình ảnh, hay là đo áp suất ở trong bọng đái, hay là nghiên cứu tình hình cơ năng của hai cái thận và hai cái niệu quản, là hai cái ống mà dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái, xem nước tiểu có bị áp suất quá cao ở trong cái bọng đái đẩy ngược lại trên thận như chúng ta vừa nói hay không, và do đó nó có thể làm tổn thương cái thận. Còn nói về có một cái ông thầy lang mà hồi xưa tưởng lầm là ba của bệnh của vị thính giả là người quen biết, cho nên chữa dùm và uống thuốc mấy bài thuốc thì bớt bệnh. Thì có thể là ông thầy lang có một cái bài thuốc nào đó tác dụng đến các trường hợp nêu lên. Cách đây 40 năm thì chúng ta biết trường hợp thuốc men hồi đó cũng thiếu thốn. ở Việt Nam, và không biết ở trong cái thuốc của ông thầy cho đó có thuốc Tây trộn vào hay không. Và nó cũng có thể cái thuốc đó nó làm giải quyết được cái bệnh trạng trong một cái thời gian nào đó. Hay là cũng có thể do một cái yếu tố tình cờ, sau đó có thể là tôi không có biết cái cuộc sống của vị thính giả như thế nào, nhưng mà có thể sau đó về kinh tế khá hơn, cuộc sống cải thiện, dinh dưỡng khá hơn, và cũng có thể bệnh tình của bệnh nhân khá hơn. Thì tóm lại, với một cái bệnh sự kéo dài lâu như vậy, thì ngoài một cái bác sĩ gia đình thì chúng ta cũng nên tham khảo với một bác sĩ chuyên về niệu khoa, là urologist, là một cái người chuyên môn về đường tiểu, về bọng đái, về cái thận. Và một bác sĩ chuyên khoa thận cũng có thể là cần được hỏi ý. Bác sĩ chuyên khoa thận này là họ thường thường họ khác với cái bác sĩ niệu khoa, là họ là một loại bác sĩ nội khoa, và họ chuyên môn về những cái bệnh ở trên tế thận, cơ năng thận, và trong tiếng Anh chúng ta gọi là nephrologist. Nephro có nghĩa là cái thận, và logos có nghĩa là cái khoa học, nó bàn về cái bệnh đó. Và thêm một cái người nữa cũng có thể có trong những cái trường hợp như vậy, là cái trường hợp một bác sĩ chuyên môn về phụ khoa, là vì cái cơ năng của cái bọng đái và cái đường tiểu nó ở phụ nữ nó nằm sát ngay cái những cái bộ phận như tử cung hay là ống dẫn trứng, hay là có những cái bệnh về phụ khoa nó có thể dính líu tới cái vấn đề hay là cái quá khứ sinh đẻ của cái người bệnh trước đó có bao giờ đẻ khó là không, nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái cơ năng mà tiểu tiện của cái người bệnh đó. Và có thể là cần những cái phương tiện để làm hình ảnh về thận, như là kidney imaging, hay là để xem cái niệu quản nên quản như thiếu như thế nào, và xem cái bọng đái như thế nào để có những cái chẩn đoán chính xác và biện pháp trị liệu thích hợp. Thì nói một cách khác thì chúng ta không có một cái giải pháp mà dạng gì cho một cái vấn đề phức tạp như vậy. Tôi vẫn biết là nếu mà tôi ở từ xa mà càng bàn nhiều vào thì một cái cơn bệnh thì sẽ có cơ nguy là làm cho bệnh nhân lo lắng nhiều thêm, vì có thể nghĩ tới những cái chuyện mà có thể xa xôi quá, không có đối với bệnh nhân, có thể là nó không có dính líu tới. Nhưng mà đây chúng ta bạn có một cái tính cách là để mà tìm hiểu và cung cấp những cái tin tức mà liên hệ thôi. Tuy nhiên thì đây có vẻ là một cái trường hợp chưa được khám bệnh và nghiên cứu nghiêm túc, thì có lẽ giúp cho người bệnh nhìn thấy vấn đề của mình trên một cái bệnh viện bao quát hơn là những cái triệu chứng rời rạc. Thì có thể là tôi mong có thể đây là một cái bài học có ích cho người góp ý hôm nay là tôi, mà cũng có thể có ích cho quý vị đang theo dõi câu chuyện hôm nay. Và chính xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.